Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do để nghe tiếp chương trình đến phút cuối. Và bây giờ, chuyên mục cổ nhạc cuối tuần do nhà văn Ngành Mai phụ trách.
Hôm nay Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về gia đình nghệ sĩ Nam Châu với nghệ thuật cải lương và điện ảnh của ông. Nghệ sĩ Nam Châu, người gốc ở Mỹ Tho, ông là học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, thi đỗ bằng thành trung, nhưng không làm việc cho cơ quan chính quyền thời Pháp, mà say mê về kịch nghệ. Ông thành lập đoàn diễn kịch Nam Châu và hoạt động khá mạnh thời thập niên 1940-1950, chuyên diễn tuồng xã hội do chính ông viết. Tuồng tuy mang nhiều ý nghĩa nhưng sân khấu không có gì mới lạ, thành thử ra không cạnh tranh nổi với các gánh thành lập sau này, có những loại tuồng Nhật, tuồng Ả Rập, tuồng Hương Sa. Cốt truyện các loại tuồng nói trên tuy không mang ý nghĩa thực tế nhưng lại màu sắc, lại có những cảnh sâu động, những màn đánh kiếm, đấu dao găm đã lâu kéo khán giả thời bây giờ. Do đó mà gánh Nam Châu thưa dần khán giả, nợ nần chồng chất bắt buộc ông phải cho gánh hát về nằm ụ ở trại cưa phía bên kia cầu Bông, đường đi Bà Chiểu, gia đình. Tuy xuống dốc bên cải lương nhưng Nam Châu lại làm ăn được phía bên điện ảnh. Và ở lĩnh vực này ông đã làm gì, thành công ra sao, tôi xin trình bày. Tuy rằng bên cải lương thất bại nhưng Nam Châu lại làm ăn được ở bên điện ảnh. Và ở lĩnh vực này ông thành công ngay buổi đầu. Khoảng 1956, Nam Châu hợp tác với hãng phim Mỹ Dân quay cuốn phim Quan Âm Thị Kính, mà thành phần tài tử nồng cốt là người trong gia đình của Nam Châu nắm trọn hết. Đào Cải Lương Kim Lan là em vợ của Nam Châu, trong vai bà Thị Kính là yếu tố ăn khách nhất của phim. Ông và vợ của Nam Châu là nghệ sĩ Kỳ Cụ Bảy Nhiêu thì được giao đóng vai Chư Cụ ở Chùa Dân, là ngôi chùa bà Thị Kính giả trai đi tu. Thời điểm này vàng y khoảng 3.000 một lượng, thế mà hãng Mỹ Dân đã trả cho nghệ sĩ Bảy Nhiêu 10.000 đồng để ông hy sinh bộ tóc mây đẹp và đóng vai Chư Cụ. Người ta có thể nói rằng phim Quan Âm Thị Kính thành công vượt bậc về tài chính. Chiếu ở thủ đô Sài Gòn, suất nào cũng chập rạp. Sau đó, phim đi tỉnh, khán giả lại càng đông hơn. Điều cần nói ở đây là khán giả đi coi phim Quan Âm Thị Kính đa số lại là khán giả của cải lương, chứ không phải là khán giả cine. Nhờ dịp này, Nam Châu thanh toán hết nợ nần, mà còn dư ra sánh xa hơi. Hàng tuần đưa bà vợ Kim Cúc đi Vũng Tàu, Long Hải nghỉ mát. Sau cuốn phim Quan Âm Thị Kính, Nam Châu lại tiếp tục hợp tác với hãng Mỹ Dân bằng cách viết dựng phim, đạo diễn, cũng như tuyển chọn tài tử. Và Thẩm Thiên Hằng trúng tuyển trong cuộc chọn lựa này. Chuyện phim Thần Thoại Hổ Kích và lấy tên nhân vật chính là người đẹp Bình Dương đặt tên cho cuốn phim. Và sau khi làm tài tử chính cho phim thì Thẩm Thiên Hằng được thiên hạ gọi là người đẹp Bình Dương, rồi mang danh luôn. Chứ thật ra thì Thẩm Thiên Hành chẳng dính dáng gì đến cái xứ có nhiều trái cây sầu riêng mang cục và đồng điền cao su ngút ngàn dọc quốc lộ 13, tức tỉnh Bình Dương. Thành công dưới phim ảnh, Nam Châu thừa thắng xông lên. Nhân lúc phim Nhật, phim Phi Lục Tân, phim Ấn Độ nối tiếp nhau nhập vào, Nam Châu bỏ luôn sân khấu, ông tuyển chọn một số người, phần lớn là trong gia đình, để thành lập Ban Nam Châu và lãnh công việc chuyển âm cho các hãng nhập cảng phim. Lúc bấy giờ người trong giới cải lương ai cũng nể phục Nam Châu ở tài quyền biến tháo giác của ông. Cái sáng kiến độc đáo nhất của Nam Châu trong việc chuyển âm là đem giọng cổ vào phim Ấn Độ, và thiên hạ đã bất ngờ thích thú, có cảm tưởng như đang coi hát cải lương. Bởi ngoài tiếng nói quen thuộc của Ban Nam Châu ở trong phim, giờ đây lại còn nghe 6 câu giọng cổ mùi rượu. Người ta còn nhớ khoảng 1957, cuốn phim Ấn Độ Gió Bụi Kinh Thành chiếu ở rạp Tân Đô ở Tân Định, khán giả phải xếp hàng mua vé. Do bởi phim này tài tử chính là Ga Nước Trăng là một anh bãi, nhưng ca giọng cổ quá hay. Có gì đâu, tiếng hát của bài ca Ấn Độ trong phim được chuyển sang tiếng Việt dưới tiếng ca của vua giọng cổ Úc Trộ. Sang thập niên 1960, công việc chuyển âm phim giảm bớt. Bà Kim Cúc cộng tác với gánh Thanh Minh Thanh Nga đóng vai Đào Mụ, tức là vai bà già. Còn Nam Châu thì dạy ở trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ ở Sài Gòn. Bà Kim Cúc cũng là giáo sư dạy diễn kịch và cải lương tại trường này. Do có trình độ và uy tín, Nam Châu năm nào cũng được bầu vào ban chấp hành của hội nghệ sĩ ấy hữu. Nam Châu và bà Hùng Á luôn là hội trưởng hoặc có hội trưởng. Vào những năm cuối của thập niên 1960, Nam Châu có mấy lần làm trưởng phái đoàn văn nghệ Việt Nam đi Pháp, đi Anh và các nước Phi Châu. Và mỗi lần đi thì trong đoàn đều có nghệ sĩ Kim Cúc, do bởi bà là nghệ sĩ được coi như sáng giá với những vai trò đào lẳng. Bà Kim Cúc là con gái lớn của nghệ sĩ Bảy Nhiêu nên đã vào nghiệp cầm ca từ khi còn bé. Lớn lên bà kết hôn với nghệ sĩ Nam Châu. Đúng lúc Nam Châu thành lập gánh hát nên bà có điều kiện thăng tiến nghề nghiệp. Khi xưa lúc mới lên sân khấu thì bà Kim Cúc giữ vai trò Đào Thương, vai Lan trong tuồng Lan và Điệp, đồng thời được hãng dễ hát ACA thu thanh bài giọng cổ Lê Lợi Khởi Nghĩa. Nhưng có lẽ vai Đào Thương không phải là sở trường nên về sau bà Kim Cúc chỉ đóng vai phản diện, tức là vai trò làm cho khán giả ghét. Thập niên 1970, bà Kim Cúc hợp tác với Ban Trường Giang của nhạc sĩ Úc Công ở đài truyền hình với vai trò cố vấn và dạy nghề cho lớp trẻ. Tóm lại, sự nghiệp nghệ thuật của bà Kim Cúc gắn liền với Nam Châu trong suốt cuộc đời. Tuy đang là giáo sư dạy ở trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ, nghệ sĩ Nam Châu vẫn hợp tác với hãng phim của Thẩm Thiên Hành. Khi xưa, Thẩm Thiên Hành được chọn đóng vai chính trong phim Người Đẹp Bình Dương, một phần lớn là do Nam Châu. Ông chấp nhận thì mới được, vì chuyện phim do ông viết, nhân vật trong phim là người của ông dàn dựng. Mà nghe nói cái tên Thẩm Thiên Hành cũng do Nam Châu đặt. Do đó mà lúc nào Thẩm Thiên Hành cũng xem Nam Châu là bậc thầy. Đến khoảng 1970, sau cái đám cưới lớn của Thẩm Thiên Hành với ông Nguyễn Xuân Quánh, ông này lập cho vợ hãng phim ở đường Lê Quang Định, tức thì thẩm cô nương mời thầy Nam Châu cộng tác viết truyện phim. Nếu như cuối thập niên 1950, Nam Châu đưa Thẩm Chí Hằng vào điện ảnh để nổi tiếng, thì sang đầu thập niên 1970, Nam Châu lại một lần nữa giúp Thẩm Chí Hằng làm giàu. Ông đã viết truyện phim Chiều Kỷ Niệm và chọn kép cải lương Thanh Tú đóng cặp với Người Đẹp Bình Dương. Nghe nói phim chiếu khai trương 2 tuần trả lời trên 10 triệu. Thập niên 1940, Nam Châu từng mang đoàn hát ra Bắc, có lần cái nát rã ngoài đó. Có người muốn giúp ông có tiền về Nam, nhưng sợ ông tự ái nên mời ông ca bản Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Sao Đầu, tức là tiền thân của bản giọng cổ, nói rằng để thu thanh dĩ hát. Nhưng nhiều năm sau vẫn không thấy dĩ hát nào. Năm 1965, được Bộ Xã hội bảo trợ, Nam Châu lại một lần nữa lập gánh cải lương, lấy tên Đoàn Ánh Chiêu Dương. Và đây là lần lập gánh sau cùng trong cuộc đời làm nghệ thuật của Nam Châu. Đoàn khai trương tại Rạp Thống Nhất với vở tuồng Xã hội Nước Biển Mưa Nguồn. Sau 1975, do tuổi già, vợ chồng Nam Châu Vương Cúc không một hoạt động văn nghệ nào nữa, nên các nghệ sĩ trẻ thường rủ nhau đến nhà thăm vợ chồng ông. Trước ngày mất, Nam Châu nằm ở bệnh viện Đồng Đất, nhạc sĩ Nguyễn Hiền có đến thăm ông tâm sự, còn bà Kim Cúc thì cũng đi theo ông chồng vài năm sau đó. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngưng, hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý vị khán giả.